This is Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát đi từ thủ đô Washington DC, Hoa Kỳ. Toàn ban cùng Trung Khang xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị theo dõi chương trình phát hành tối ngày 26 tháng 10 năm 2024 đang được phát trực tiếp từ lúc 9 giờ giờ Việt Nam. Mở đầu cho chương trình phát hành hôm nay, thưa quý vị, thấy gì từ việc ông Tô Lâm bỏ vị trí chủ tịch nước? Mời quý vị theo dõi bài tìm hiểu của phóng viên Mai Trần sau đây.
Diễn biến mới nhất trên chính trường Việt Nam, chiều 21 tháng 10, 2024, ông Lương Cường được bầu làm chủ tịch nước mới. Ông Tô Lâm giờ đây chỉ còn giữ vị trí tổng bí thư quyền lực nhất. Sự kiện này làm cho nhiều nhà quan sát đặt ra câu hỏi về quyền lực của ông Tô Lâm hiện nay và chính trị Việt Nam trong tương lai. Cụm từ tiếng Latin Primus Inter Pares được cho là cụm từ phù hợp nhất để mô tả vị trí của ông Tô Lâm trên chính trường Việt Nam. Cụm từ này có nghĩa là người đứng đầu trong số những người ngang hàng. Trao đổi với AFA, cả giáo sư Carl Thayer ở Đại học Canberra, Australia và giáo sư Zacharia Buza ở Đại học Chiến tranh Quốc gia Hoa Kỳ đều có cùng chung nhận định như vậy. Nhà độc tài là nhà lãnh đạo chính trị nắm quyền lực tuyệt đối và không có giới hạn. Và với việc trao chức chủ tịch nước cho ông Lương Cường, giáo sư Carl Thayer cho rằng ông Tô Lâm hiện không phải là một nhà độc tài. Sự hạn chế quyền lực này, theo góc nhìn của vị chuyên gia về Việt Nam, người Úc, có liên quan đến nhu cầu đạt được sự đồng thuận giữa 15 thành viên Bộ Chính trị và quan trọng hơn là đa số Ban chấp hành Trung ương. Tổng bí thư Lê Duẩn từng là người lãnh đạo nắm quyền lực tuyệt đối và bao trùm, cả trong chiến tranh Việt Nam và sau 1975, quyền lực tuyệt đối của Lê Duẩn đã khiến cho chính sách sai lầm của ông ta không bị kiểm soát. Việt Nam suy tàn nhanh chóng trong 10 năm hậu chiến, sau khi Lê Duẩn chết năm 1986, Đảng Cộng sản Việt Nam hình thành cơ chế tứ trụ, chia quyền lực trong đảng cho 4 nhân vật cao nhất nắm các vị trí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội. Trong hệ thống chính trị Việt Nam hiện nay, có một số bộ phận chống lại việc vi phạm truyền thống lãnh đạo tập thể đó, theo giáo sư Zachary và tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ từ Na Uy. Mặc dù ông Tô Lâm là Tổng Bí thư, nhưng theo giáo sư Zachary có những trung tâm quyền lực khác mà ông ấy phải cạnh tranh, như vậy ông không giống như Tập Cận Bình bên Trung Quốc. Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiến hành Đại hội 14 bầu cử Tổng Bí thư cho nhiệm kỳ 2026-2031. Vì vậy, ông Tô Lâm phải tính toán trước Đại hội 14 sao cho lấy được sự ủng hộ của các ủy viên Ban chấp hành Trung ương, lấy đủ phiếu bầu trong đảng và nếu muốn làm trường hợp đặc biệt sau Đại hội 14. Theo tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ, lực lượng chủ yếu đứng sau ông Tô Lâm là công an, chứ không có lực lượng ủng hộ trung thành ở các thành phần khác. Ngoài ra, ông Tô Lâm đã sử dụng lực lượng công an với thẩm quyền điều tra tội phạm để loại bỏ nhiều chính khách, quan chức khác. Do đó, lực lượng công an và ông Tô Lâm không nhận được nhiều thiện cảm trong hệ thống mặc dù người ta sợ họ. Dựa vào những quan sát từ bên ngoài như vậy, theo tiến sĩ Vũ, có thể phán đoán có những áp lực từ các nhóm khác nhau để ông Tô Lâm không tập trung quá nhiều quyền lực mà nhường lại vị trí chủ tịch nước cho ông Lương Cường bên quân đội. Có một câu hỏi đặt ra là sau khi nhường lại chức chủ tịch nước cho ông Lương Cường thì việc bỏ chức chủ tịch nước có ảnh hưởng đến quyền lực của ông Tô Lâm hay không? Theo nhiều nhà quan sát, ông Tô Lâm vẫn là người đứng đầu trong số những người ngang hàng nhưng đồng thời xuất hiện những hạn chế nhất định. Chúng ta hãy nhìn lại chuỗi biến động chính trị từ đầu năm 2024 đến nay. Võ Văn Thưởng mất chức chủ tịch nước vào tháng 4, Vương Đình Huệ mất chức chủ tịch quốc hội vào tháng 5. Ông Tô Lâm lên chủ tịch nước vào tháng 5, nhưng được đồn đoán là vẫn giữ kiểm soát Bộ Công an. Việc ông Tô Lâm được cho là vẫn kiểm soát tốt Bộ Công an được chứng minh qua việc ông Lương Cường, một thân tín của ông Tô Lâm, lên làm Bộ trưởng Công an. Cũng trong tháng 5, Bộ Chính trị bổ sung 4 ủy viên Lê Minh Hương, Đỗ Văn Chiến, Nguyễn Trọng Nghĩa và Bùi Thị Minh Hoài. Ông Nguyễn Phú Trọng qua đời vào ngày 19 tháng 7 và sau đó ông Tô Lâm lên làm Tổng Bí thư vào ngày 3 tháng 8. Hai tuần sau, Lương Tam Quang được vào Bộ Chính trị. Và mới đây nhất, Lương Cường trở thành Chủ tịch nước vào ngày 20 tháng 10. Những diễn biến trên cho thấy điều gì về năng lực của ông Tô Lâm trong bàn cờ chính trị tại Hà Nội? Câu trả lời của giáo sư Zachary Abuja là bất chấp việc ông Tô Lâm nhường chức Chủ tịch nước cho ông Lương Cường, các diễn biến vừa qua và hiện nay cho thấy ông Tô Lâm là người đã và sẽ kiểm soát cục diện chính trường Việt Nam. Rất nhiều diễn biến vừa qua cho thấy ông Tô Lâm đang mở đường cho Đại hội 14. Biểu hiện rõ nhất cho điều đó chính là hai nhân vật có thực lực mới được ông Tô Lâm đưa vào Bộ Chính trị trong năm ủy viên mới được đưa vào kể từ tháng 5, là ông Lương Tam Quang và ông Lê Minh Hưng. Ông Lương Tam Quang, theo cách gọi của giáo sư Zachary, là một người học trò của ông Tô Lâm. Còn ông Lê Minh Hưng có quan hệ với ông Tô Lâm như thế nào? Ông Hưng là con của cố Bộ trưởng Công an Lê Minh Hưng giai đoạn 1996-2000, từng là lãnh đạo của ông Tô Lâm. Hiện nay ông Lê Minh Hưng là trưởng ban tổ chức Trung ương Đảng, một vị trí cực kỳ quan trọng trước Đại hội 14 vì phụ trách hồ sơ nhân sự. Ông Tô Lâm cũng đã bổ nhiệm một phó tướng khác của mình tại Bộ Công an là tướng Nguyễn Duy Ngọc, làm người đứng đầu Chánh văn phòng Trung ương Đảng. Đây là vị trí rất có quyền lực đằng sau hậu trường. Việc đưa những nhân vật chủ chốt vào các vị trí có quyền lực, trấn giữ các vị trí quan trọng xung quanh mình có giúp ông Tô Lâm trở nên bất khả xâm phạm tại Đại hội 14 hay không? Câu trả lời của giáo sư Zachary là có. Ông kiểm soát Bộ Công an, vì vậy ông có thể tiếp tục điều tra những người thách thức ông. Các đồng minh của ông là những người phụ trách nhân sự, thiết lập chương trình nghị sự và đang lãnh đạo các công tác chuẩn bị cả về mặt nhân sự và chính sách trước Đại hội 14. Vị giáo sư ở Đại học Chiến tranh Quốc gia Hoa Kỳ nhận xét. Như vậy, mặc dù đã nhường chức Chủ tịch nước cho ông Lương Cường, sức mạnh của ông Tô Lâm vẫn là người đứng đầu trong số những người ngang hàng. Tuy vậy, theo giáo sư Carter và tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ, không phải là ông Tô Lâm không có những giới hạn nhất định. Theo giáo sư Carter, ông Tô Lâm đã không thành công trong việc đưa Trần Lưu Quang vào Ban Bí thư và Bộ Chính trị. Và việc ông Tô Lâm từ bỏ vị trí Chủ tịch nước cho thấy nếu ông muốn nắm quyền sau Đại hội Đảng lần thứ 14 vào đầu năm 2026, ông phải xây dựng được một liên minh, những người ủng hộ vượt ra ngoài phe Hưng Yên. Mặt khác, tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ cho rằng khi từ bỏ vị trí Chủ tịch nước, ông Tô Lâm bỏ một vị trí có quyền lực mềm quan trọng.
Về mặt quyền lực ấy, thì nếu mà một cái người mà nắm giữ cái vị trí Chủ tịch nước ấy, chúng ta phải hiểu ấy, là mặc dù là nó là không có thực chất mà về quyền lực nhiều, nhưng mà nó có một cái ích lợi là nó đem lại cái tính chính danh trong cái hoạt động của một cái vị nguyên thủ. Chẳng hạn như là với cái vai trò của là Chủ tịch nước đó, thì ông ta có thể là có những cái tiếp xúc khác nhau với lại giới nguyên thủ các nước, và sau đó là ông ta có thể là dùng cái ảnh hưởng đó để mà thực hiện những cái hoạt động ngoại giao. Đấy thì đấy là cái quyền lực mềm mà cái vị trí Chủ tịch nước mang lại. Nhưng mà khi mà bắt buộc phải chia sẻ cái vị trí Chủ tịch nước đó, thì cái một số quyền của ông sẽ bị ngang lại. Lúc này là ông chỉ có thể là thực hiện những cái công tác trong đảng mà thôi. Mà chúng ta cũng biết được rằng á, là ông Tô Lâm ấy, là ông là một cái con người là không có cái, mà nó không có giống như ông Nguyễn Phú Trọng, là một con người có cái hiệu, có một cái thời gian dài nghiên cứu về cái cách mà điều hành cái đảng như thế nào, cái cải cách như đảng nó là sao. Đấy, cho nên cái chuyện của ông Tô Lâm đấy là nó dẫn đến là một cái con người nó thực dụng, nhưng mà khi mà tước bỏ đi cái vị trí mà là cái Chủ tịch nước đó, thì ông dường như ông mất đi một cái công cụ để mà ông thực hiện cái việc mà điều chỉnh hướng đi mà ông mong muốn.
Chia sẻ hy vọng và ước mơ của bạn với RFA. Quý vị có những hy vọng và ước mơ gì? Xin chia sẻ với RFA qua địa chỉ vietweb@rfa.org hay qua trang Facebook của RFA, facebook.com/RFA. Xin chân thành cảm ơn. Quý thính giả vừa nghe chương trình phát hành tối ngày 26 tháng 10 năm 2024 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Quý vị có thể nghe lại chương trình này bằng cách truy cập vào website của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Toàn Ban và Trung Khang cảm ơn quý vị đã đến với chương trình và hẹn gặp lại.
Nếu như giấc mơ cứ lại đêm, nếu tình yêu vô ly lại đêm, tôi sẽ không hối hay tiếc những ngày về sau. Nếu như trái tim vẫn khao khát, nếu như dấu yêu cất lời hát, tôi sẽ phiêu lưu đắm say như ngày đầu.
You have been listening to Radio Free Asia.